Rất là nhiều người thích đọc sách nhưng không tiếp cận được sách thì họ biết làm nào? Cái thị trường lớn nhất của các đơn vị xuất bản hiện nay vẫn chỉ là Hà Nội, Hồ Chí Minh. Gần đây thì có thêm chắc là Hải Phòng, Đà Nẵng, rồi mấy thành phố lớn. Anh không nói đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo hay là trên núi, nhưng mà ở những cái thành phố nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì còn có mua sách online, còn có thể tiếp cận được. Nhưng mà nếu không có tiền mua sách online thì sẽ làm nào để có sách mà đọc? Với những cái bạn nhỏ nhỏ, ví dụ gia đình họ không có điều kiện, rồi một cuốn sách bây giờ khá là đắt thực sự. Chi phí cuốn sách so với thu nhập trung bình của người ở nông thôn thì không hề rẻ chút nào. Làm thế nào để chi trả việc mua sách? Cái việc của hệ thống thư viện, trường học đều rất là yếu. Anh nghĩ ở Việt Nam cái hệ thống thư viện đấy khá là yếu. Làm nào được các bạn đấy tiếp cận được sách bây giờ?
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, Ba Chấm rất vinh dự được chào đón anh Xuân Minh, một dịch giả kỳ cựu và hiện tại đang là giám đốc kế hoạch và bản quyền tại công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam. Vâng, em chào anh, em rất hân hạnh được đón tiếp anh trên sóng Ba Chấm Podcast.
Chào Nam, chào các bạn của Ba Chấm Podcast. Rất là vinh hạnh được Nam mời tham dự cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Ra thì anh cũng chưa dám nhận mình là một dịch giả kỳ cựu. Chắc là thì cũng được vài chục cuốn nhưng mà không dám nhận là kỳ cựu, bởi vì là có rất là nhiều người đi trước mình và nhiều người giỏi hơn mình nữa. Mình chỉ nhận là mình là một người dịch sách và làm xuất bản thôi.
Tuy nhiên thì anh nghĩ sao về việc mà anh dịch cuốn Tam Thể và sau đó cuốn đấy thành một cái bùng nổ? Bộ đấy khá là dày đấy đúng không?
Đúng rồi, bộ đó tổng số chữ gốc chắc khoảng 1 triệu chữ. Còn số chữ tiếng Việt thì anh không nhớ, nhưng đại khái nó cũng 700-800 ngàn gì đó. Anh khi anh dịch đơn giản là vì thấy nó hay, bởi vì cái thể loại sci-fi ở Việt Nam vào cái thời điểm đó chỉ có một số người đọc. Tuy nhiên cuốn này là một cái cuốn khá là hay và khá là nổi bật của sci-fi Trung Quốc nói riêng và sci-fi châu Á nói chung, cũng là một trong những rất là ít quyển vào cái thời điểm đấy của văn học khoa học viễn tưởng châu Á được phương Tây công nhận. Ban đầu anh đọc nó là vì anh rất là tò mò. Anh có đọc bản tiếng Anh một chút, sau đấy thì đọc bản tiếng Trung. Chính anh là người đề xuất mua bản quyền cái bộ sách này. Sau đó thì chính vì các bạn biên tập viên ở Nhã Nam cũng không tìm được người dịch, cho nên là anh đành phải tham gia dịch luôn. Thì bản chất là mình rất là thích cái bộ sách này. Còn cái việc nó có thể tạo được làn sóng nho nhỏ trong cộng đồng đọc sách sci-fi ở Việt Nam thì anh rất là vui. Sau này khi mà tình cờ, có lẽ là nhờ một số video trên TikTok mà cuốn sách lan tỏa rộng hơn và hiện nay thì đang có thêm rất là nhiều độc giả mới thì anh cảm thấy rất là vui.
Quyển này anh dịch chắc là dày nhất rồi đúng không?
Chắc là có một bộ tương đương là bộ 1.4 của Haruki Murakami. Thì cái bộ đó cũng dày tương đương đấy, có lẽ là mỏng hơn một chút thôi. Ngoài ra thì nếu mà tính về bộ sách thì tổng chắc là Mật Mã Tây Tạng là dài nhất, nó 10 quyển. Riêng cái quyển tập 10 thì nó tương đương với quyển Tam Thể tập 3 vì nó chia làm hai tập, mỏng hơn một chút. Nhưng mà nó là 10 tập, cả một cái quá trình rất là dài.
Em có được nghe nhiều dịch giả gạo cội dịch cái kiểu như anh nói, tức là đọc từ từ rồi dịch chứ không đọc hết. Nhưng mà em tò mò là vậy thì tính logic nó nằm ở đâu khi mà anh không biết trước cái phần sau của tác phẩm mà cứ dịch theo kiểu đấy thôi. Nhỡ đâu có một cái cú twist gì đó đúng không? Nếu như mà mình đọc trước rồi mình có thể lường được để mình dịch đoạn trước nó hay hơn chẳng kiểu vậy.
Tức là mỗi bộ sách nó đều khó dịch riêng, khó nhất là lúc đầu khi mà mình phải tìm ra được cái giọng văn phù hợp, gọi là bắt được cái giọng văn mà tác giả muốn truyền tải. Mình phải hiểu được cái giọng văn của tác giả ở trong cái tác phẩm đấy, hiểu được tính cách của cái nhân vật đấy để làm thế nào để mình diễn đạt chính xác câu từ và cái sắc thái của từ ngữ. Trong tiếng Việt nó có những cái từ cùng chỉ một vật thôi, cùng chỉ một nghĩa, nhưng mà dùng hai từ khác nhau sẽ là hai cái sắc thái khác nhau, có thể là mỉa mai hoặc có thể là hài hước. Quan trọng nhất là mình phải nắm bắt được cái tinh thần của tác phẩm và tác giả để cho mình tìm ra được cái cách diễn đạt mà phù hợp. Sau đấy thì nó sẽ khá là dễ dàng. Tuy nhiên thì là trong những cái cuốn mà anh đã từng dịch thì Tam Thể là một cái bộ sách khá là khó. Anh gặp nhiều khó khăn nhất bởi vì thứ nhất là rất là nhiều kiến thức khoa học về vật lý, về thiên văn, về hóa học, triết học mà ông tác giả ông muốn lồng ghép vào trong đó. Thứ hai là nó khá là khô khan. cách viết của ông ấy khá là khô khan, mình vừa phải tra cứu mà mình vừa phải mình diễn đạt cho nó phần nào bớt đi một sự khô khan cho độc giả cảm thấy hấp dẫn hơn mà vẫn phải giữ được cái tinh thần của tác giả. Ba tập tam thể nó là ba giai đoạn cách nhau rất là xa và nó có những ngắt quãng ở trong một cái câu chuyện lớn, tự dưng có những câu chuyện nhỏ nó nhảy ra, một cái mạch truyện mới nó diễn ra thì mình sẽ phải nắm bắt lại toàn bộ cái mạch truyện đó, lại phải tìm lại một lượt làm thế nào để diễn đạt cho nó phù hợp. Nhất là ở trong tập 3 ấy, em nhớ cái đoạn mà có ba cái câu chuyện kể, thì ba câu chuyện đấy là viết theo phong cách hơi cổ tích ngụ ngôn một chút mà nó rất là dài. Yes. Khi mà tự dưng bắt vào cái ba câu chuyện đấy nó rất là khó, thì mình phải gần như là đọc lại thật là kỹ cả cái phần chuyện đó để tìm ra được cách diễn đạt cho thích hợp. Thế ra là khi anh dịch anh sẽ không đọc hết quyển sách đấy, bởi vì là nó sẽ mất đi cái sự thú vị, và khi mà mình đọc hết rồi mình sẽ cảm thấy không còn muốn hết cả cảm hứng để dịch. Thì để mà bắt đầu một dự án dịch thì anh sẽ thường là đọc lướt lướt và đọc kỹ một vài chương đầu tiên, sau đấy thì sẽ lướt qua phần nội dung một chút để hình dung được các câu chuyện nó diễn tiến ra làm sao, rồi là có thể là điều chỉnh xưng hô cho thích hợp. Anh sẽ không đọc kỹ vào nội dung để khi mà mỗi khi mình mở ra để mình bắt đầu dịch một trang mới hay là một chương mới thì mình sẽ có cảm giác được khám phá và còn có một chút bất ngờ nữa. Khi mà mình thường nếu mà đọc kỹ vài lần, cũng có một cái phong cách đấy là mọi người người ta sẽ đọc rất là kỹ tác phẩm và thậm chí là tìm hiểu đọc phải đến 4, 5, 6 tác phẩm khác hoặc là một chục tác phẩm khác của cái tác giả đấy để tìm ra cái sự tương quan, rồi là tìm ra văn phong, thì đấy cũng là một cách rất là đáng trân trọng. Anh quen khá nhiều người có phong cách dịch sách như vậy, là sẽ đọc rất là kỹ rồi là tra cứu hoàn toàn, gần như là khi mà đầu bếp người ta bày ra trước mắt tất cả những cái nguyên liệu đã có sẵn rồi và người ta chỉ có việc nấu thôi. Còn anh thì là một kiểu đầu bếp hơi bừa bộn một chút, cho nên là anh sẽ chuẩn bị sơ sơ và sau đấy tự khám phá. Sau khi mình dịch lại, đã dịch hết tác phẩm đấy thì mình sẽ cần phải đọc lại và mình có những cái điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên mình không đọc trước toàn bộ, mình sẽ đọc một phần trước ấy, thì nó cũng đã có một chút cho mình gọi là đi trước một hai bước so với cái tiến trình dịch rồi. Còn một cái nữa, bởi vì độc giả khi họ đọc ấy, có những cú twist gì họ cũng sẽ thấy bất ngờ, và nếu mà mình thấy bất ngờ thì độc giả mới thấy bất ngờ được, theo anh là thế. Thì có thể là lúc mình thấy bất ngờ thì nó sẽ chỉ cần có những cái điều chỉnh tương đối nhỏ ấy, anh không nghĩ là cần phải điều chỉnh nhiều. Thường là sau khi dịch xong một tác phẩm thì mình sẽ xem lại một lượt, nếu mà gặp những cái cú mà mình không lường được ấy, thì mình thường sẽ phải đánh dấu lại ngay lúc dịch, bởi vì sau đấy thì mình sẽ tiếp tục. Cách làm của anh là anh sẽ làm đến hết, rồi anh sẽ quay lại những cái chỗ mà đáng lẽ mình cần phải sửa và mình sẽ chỉnh sửa lại.
Tại sao anh lấy bút danh là Lục Hương trong tác phẩm tam thể khi mà mình dịch?
Bút danh Lục Hương là bút danh mà anh dùng từ lâu rồi. Anh dùng Lục Hương đấy là ghép của hai cái tên là Lục Tiểu Phụng với cả Sở Lưu Hương, tên hai nhân vật ở trong truyện Kiếm Hiệp của Long. Cái tên này là cái nickname bạn gái cũ của anh ở trên cái diễn đàn Kiếm Hiệp. Thì hồi đấy là để cưa cẩm thì mình dùng cái tên của bạn đấy để làm bút danh dịch sách của mình luôn. Thì sau đấy thì bạn đấy thành vợ rồi nhưng mà vẫn dùng.
Cái thời đấy cách lâu chưa?
Cách đây khoảng 15 năm gì đấy. Anh khoảng 22 tuổi. Khi mà anh quen bạn gái, quen vợ anh bây giờ thì anh bắt đầu dịch cuốn sách đầu tiên cho Nhã Nam là cuốn Thất Dạ Tuyết của Thương Nguyệt.
Tức là em đang hiểu là 15 năm đấy là 15 năm tuổi nghề của anh luôn đấy đúng không?
Không, trước đấy anh khi anh đang đi học đại học, nếu mà dịch để xuất bản chính thức thì anh có dịch cho nhà xuất bản Kim Đồng khá là nhiều truyện tranh, truyện trẻ con và mấy tác phẩm văn học thiếu nhi. Trước đấy nữa thì anh có tham gia cái diễn đàn truyện kiếm hiệp ở trên mạng ấy. Anh có dịch rất là nhiều truyện kiếm hiệp, hồi đấy anh cũng khá là nổi tiếng ở trên mạng. Hồi đấy chưa có cái truyện tiên hiệp như bây giờ, nhưng mà trước cả Chu Tiên thì anh khá là nổi tiếng ở trên mạng. Sau đấy thì anh bắt đầu dịch cho xuất bản Kim Đồng. Quyển đầu tiên anh được xuất bản là năm 20 tuổi. Chắc thế mà tính tuổi nghề làm dịch sách đi thì là khoảng 18 năm rồi.
Dịch sách là 18 năm, tổng thể cũng là 18 năm, dấn thân vào ngành này hay là hơn?
Không, thực ra lúc mà mình đang đi học thì mình đâu có nghĩ là mình sẽ tham gia làm vào ngành xuất bản đâu. Anh cũng không nghĩ là, lúc đấy anh cũng chưa nghĩ là anh có thể theo cái ngành này lâu như vậy. Lúc đó là mới công việc làm thêm thôi, mình thấy hay và mình đọc. Thực ra anh khi mà anh đọc cái quyển sách tiếng nước ngoài, tiếng Trung hoặc là tiếng Anh ấy, anh thường tự diễn dịch nó ở trong đầu luôn ấy, tự diễn đạt lại nó bằng tiếng Việt ở trong đầu, thì đến lúc đấy mình chỉ viết ra thôi. Sau đấy thì cũng thấy hay, là một công việc khá là thú vị. Thì lúc đấy mình là sinh viên, mình đi làm thêm ấy, dần dần không hiểu sao lại cảm thấy là nó khá là thích hợp với mình.
đến bây giờ anh nhìn lại thì anh có thấy là tất cả cái gì mà anh vừa kể cũng như là cái mà anh đã trải qua với sách, anh thấy cái hành trình sự nghiệp của mình đến thời điểm hiện tại nó có phải là một cái hợp lý không?
Em nghĩ là nó hợp với anh thôi. Nó cũng không hẳn, bởi vì trước mắt anh lúc đó thì có thể rất là nhiều con đường khác nhau. Anh hồi đó anh còn học cái bằng công nghệ thông tin nữa, thì cũng có những cái cơ hội việc làm khác nữa. Anh nghĩ là đấy là những cái ngã rẽ mà lúc đấy là mình lựa chọn, mình cảm thấy à nó rất là hợp với mình, cái công việc hiện tại. Mình hồi đó anh vào làm một biên tập viên, sau đó thì chuyển sang làm bản quyền sách ngoại văn. Sau đó sang làm phụ trách mảng sách tiếng Việt là nhà Nam lúc đấy gọi là phòng thu thư, hiện nay vẫn là phòng thu thư. Rồi chuyển hẳn lại quay ngược sang làm bản quyền. Rồi trong lúc đấy thì mình vẫn làm các thứ khác liên quan đến sách, ví dụ như truyền thông, tham gia tìm hiểu xuất bản một cuốn sách. Nó có rất là nhiều thứ thú vị như là in ấn này. In ấn là cả một cái lĩnh vực rộng lớn, là em sẽ tìm hiểu xem là in sách thì in bằng giấy gì là thích hợp. Từng cuốn sách nó sẽ có thể có những cái loại giấy khác nhau. Bìa sách thì nên có những cái hiệu ứng như thế nào, bìa sách thì in giấy gì, rồi là các cái phụ kiện cho sách thì in giấy gì. Nó rất là rộng và rất là nhiều cái công nghệ. Ví dụ trong công nghệ in nó cũng có hàng chục các loại công nghệ khác nhau, để phủ bóng này, rồi là để nhũ này, rồi là làm soft touch cover các thứ. Càng tìm hiểu thì mình càng thấy thú vị và rộng lớn. Mình phát hiện ra là đây là cái công việc anh có thể làm tốt nhất, tạo được một cái giá trị nhất. Gọi là nếu mà một cái hành trình sự nghiệp thì anh nghĩ là anh hài lòng với nó. Anh đã chọn đúng, nhưng mà mình còn trẻ.
Nên là trong cái ngành sách thì có yếu tố hay là sự kiện nào mà khiến anh thay đổi nhận thức đối với cuộc sống?
Anh nghĩ là anh không dễ thay đổi nhận thức cuộc sống đến vậy. Và thực ra nhận thức cuộc sống của anh nó cũng khá là đơn giản. Nên là công việc này nó không làm thay đổi nhiều đến nhận thức của anh. Tuy nhiên là những cái người làm sách dạy anh rất là nhiều. Những đồng nghiệp này, sếp này, rồi là đối thủ thân thiện, partner nước ngoài, rồi những tác giả mình được gặp. Agency, những cái nhà xuất bản nước ngoài, mình gặp họ thay đổi mình, họ thay đổi con người mình, chứ không phải thay đổi nhận thức. Họ làm cho mình cảm thấy là công việc mình đang làm rất là có ý nghĩa và có một cái mục đích ấy, mục đích cao hơn. Là ghi lại những cái kiến thức, rồi là truyền bá kiến thức tư tưởng cho mọi người. Một trong những con người mà anh thấy rất là âm phục, anh có cơ hội được gặp vào năm ngoái ở hội sách Bologna là ông Peter Osborne. Ông là một nhà xuất bản, ông mới mất vào năm ngoái. Sau khi gặp anh ở Bologna thì ông ấy trở về Anh. Thì ông ấy là một người thích sách. Cái tên nhà xuất bản ông lập ra tên là Osborne luôn, và nó đã 50 năm tuổi rồi, và ông ấy bắt đầu lập ra cái nhà xuất bản đấy. Bởi vì ông ấy muốn xuất bản sách cho con đọc, thì ông ấy làm một cái xuất bản sách thiếu nhi đấy. Đấy là bây giờ vẫn là một trong những cái nhà xuất bản sách thiếu nhi độc lập, nó không thuộc một cái tập đoàn nào cả, chỉ của ông ấy thôi. Lớn nhất ở Anh hiện nay. Ông ấy vẫn tiếp tục làm cái công việc của ông ấy, ông tiếp tục sáng tạo, ông ấy tiếp tục nghĩ ra những cái chủ đề mới, nghĩ ra những cái format mới cho sách. Đến ngày cuối cùng ông ấy bị tim, ông ấy qua đời trong lúc làm việc. Đấy là một tấm gương mà anh thấy rất là khâm phục. Và trong lúc nói chuyện với anh thì ông vẫn nghĩ đến những cái chủ đề mới cho các cuốn sách. Ông ấy hỏi mình các thứ liên quan đến trẻ em Việt Nam thích đọc gì, ông nghĩ xem có thể làm gì được không. Dù năm nay ông 80 mấy tuổi rồi, nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày ở văn phòng, và ông ấy vẫn không ngừng sáng tạo. Anh cũng cảm thấy mình có được truyền cảm hứng, có một cái động lực.
Với cái việc mà anh đi nhiều như thế, anh gặp những con người gọi là mang tính chất quốc tế, thì anh thấy là cái thị trường xuất bản sách tại Việt Nam nó có cái mặt tích cực và tiêu cực như thế nào?
Đây thực ra chỉ là cái nhận xét cá nhân của anh thôi nhé. Thực anh cũng không dám nhận là mình đi quá nhiều, nhưng mà cũng đi khá là nhiều nước. tham quan một số các nhà xuất bản lớn, rồi là đi các hội sách và gặp rất là nhiều người trong ngành sách thế giới. Cá nhân anh thấy là thị trường Việt Nam đang có một cái điểm rất là sáng, đấy là các bạn trẻ này đọc càng ngày càng nhiều, đọc càng ngày càng kỹ, càng ngày càng sâu. Các bạn rất là giỏi, bạn viết lách tốt hơn, có những cái nhận xét sắc bén về những cái quyển sách. Những cái hội nhóm đọc sách hiện nay rất là đông đảo, và tuy rằng thị trường sách Việt Nam còn đang tương đối nhỏ so với thế giới. Thực ra nói cái lượng in bản in đầu tiên khoảng độ 2-3 nghìn bản ở Việt Nam thì nó rất là thấp so với thị trường lớn. Tuy nhiên thì nếu mà so với xung quanh chúng ta thì chúng ta cũng không tệ nữa rồi, không kém đâu. So với 10 năm trước thì các bạn trẻ càng ngày đọc càng nhiều hơn, và lứa tuổi thì đọc càng rộng hơn ấy. Trước đây thì lấy đâu ra sách cho các bạn không tuổi, thì bây giờ sách cho các bạn 1-2 không tuổi đến 1-2-3-4 tuổi. Các bố mẹ rất là quan tâm, thì nó đã xây dựng nên một cái nền tảng cho văn hóa đọc khi mà em đọc từ nhỏ thì lớn lên sẽ hình thành một thói quen đọc sách. Nó không chỉ đọc để thu nạp kiến thức nữa mà nó là một trong những cái phương tiện để giải trí. Anh thấy là anh đi đâu mà anh không cầm theo quyển sách, anh thấy rất là khó chịu để đọc hay không, nhưng mà cứ cầm theo một quyển sách để lúc nào rảnh thì mình. Đối với các bạn trẻ ngày nay cũng vậy, anh thấy đấy là một cái điểm tích cực, trong khi các cái nước lớn, cái thị trường lớn hơn mình, họ lại đang gặp một cái vấn đề, đấy là mặc dù thị trường nó rất là lớn, in có thể đến hàng chục nghìn bản sách, với quyển sách mà ở Việt Nam chỉ bán được 1.000 thôi, thế nhưng mà họ lại gặp một cái vấn đề là giới trẻ của họ đang càng ngày càng ít đọc sách. Đấy là một cái nhận xét chung mà của rất là nhiều người làm xuất bản mà anh gặp được. Thị trường của họ lớn nhưng mà họ có vẻ đang bị thu hẹp dần dần, thì họ đang rất là lo lắng về trước cái việc đấy. Còn một cái điểm sáng nữa ở Việt Nam, đấy là nhà nước cũng đang rất là ủng hộ cái việc và phát triển văn hóa đọc, thì rất là nhiều chính sách tốt cho các đơn vị xuất bản, cũng có nhiều sự hỗ trợ từ các cơ quan đoàn thể, hội xuất bản, họ cũng giúp nhiều. Anh lấy một cái ví dụ nhỏ thôi, đấy là cách đây khoảng 15 năm đi, khi mà hỏi mua bản quyền của một cuốn sách của Đài Loan, khi mà mình nói là mình chỉ in 1.500 bản, họ rất là ngạc nhiên và họ bảo tại sao Việt Nam hồi đó là 90 triệu hay 80 triệu dân mà chỉ in có 1.500 bản. Đài Loan hồi đấy in ít nhất cũng phải 4.000-5.000 bản rồi. Nhưng mà mới gần đây thì anh gặp một bạn agency bản quyền của Đài Loan, nhưng mà họ là một agency quốc tế, họ đã đại diện cho cả rất là nhiều nhà xuất bản của Anh, Mỹ, rồi Nhật, thì họ có nói là thị trường sách Đài Loan đang rất là thu hẹp. Số lượng in đầu với những cái quyển sách bình thường, trung bình ấy, nó chỉ còn 1.500-2.000 thôi. Họ đang rất là thấy lo lắng cái việc đấy. Đấy, đấy là cái ví dụ mà chứng tỏ là mình vẫn còn room để phát triển. Còn có một cái điểm mà cảm giác hơi tiêu cực một chút đối với thị trường Việt Nam, thì xuất bản của Việt Nam thật là nó đang khá là nhỏ. Về lượng mua chẳng hạn, nếu mà xét từ một cái góc độ của người làm xuất bản thì sẽ thấy là lượng mua chưa cao, vì mình vẫn phải nhìn vào con số là cái lượng in trung bình của một bản sách tầm 3.000 bản. Theo những cái thống kê ấy, thì mặc dù cái số lượng sách đọc trên đầu người tăng lên nhưng mà nó vẫn không cao. Nếu mà em trừ sách giáo khoa đi thì nó cũng không cao đâu. Cái nữa là cái vấn đề bản quyền của Việt Nam thì nó cũng đang là một cái vấn nạn đối với các đơn vị xuất bản hiện nay. Sách in lậu thì thực ra nó cũng không nhiều, nó đang sẽ được dần dần giải quyết. Tuy nhiên thì một cái vấn đề lớn, đấy là e-book ấy, thì khá là nhiều. Theo anh được biết qua một số người bán Kindle ấy, thì ở Việt Nam hiện nay đang có khoảng 300.000 người hoặc là 300.000 cái Kindle. Thế nhưng mà chắc là phần lớn những người đấy không đọc sách tiếng Việt ở trên đó, thì đều là những sách không có bản quyền. Vì theo anh biết hiện nay chưa có đơn vị nào bán ebook tiếng Việt ở trên Kindle cả, có ít á. Anh còn biết có những cái nhóm họ chia sẻ lậu ebook cho Kindle ấy, thì khoảng độ 2 tuần sau khi cuốn sách được xuất bản thì đã có cái bản ebook đấy rồi, chia sẻ trong các nhóm kín. Đấy, thì đấy là một trong những cái vấn đề ở Việt Nam hiện nay. Mọi người cũng nói rất là nhiều rồi, hầu như là chưa có cách giải quyết.
Em nghe anh chia sẻ, em có câu hỏi nó pop up ra ở trong đầu. Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà ý là anh nói là cái số lượng bản in ở Việt Nam nó nhỏ, nhưng mà nó lại lớn hơn so với xung quanh. Thì em không biết là xung quanh ở đây là những thị trường như thế nào.
À không, ý anh là nó không quá nhỏ so với các nước ở xung quanh mình. Là Thái Lan hay là Đài Loan. Nếu mà mình không nói về sách bestseller nhá, mình chỉ nói về những cái cuốn sách gọi là số lượng in trung bình ý, thì số lượng in trung bình của Đài Loan hiện nay cũng đang khá là thấp này. Của Thái cũng không cao lắm đâu. Indo với Malaysia thì cũng chỉ tầm 5-7.000 thôi. Anh cũng không nhớ cụ thể lắm. Rồi là các cái nước nhỏ nhỏ châu Âu như Hungary, rồi là anh có gặp một số đồng nghiệp ở trong các cái buổi giao lưu ấy, thì họ nói là cũng không cao. Anh chưa tìm hiểu kỹ về thị trường ở bên đó, nhưng mà trong các cái chương trình gọi là chương trình fellow của xuất bản ấy, cũng anh có trao đổi một chút về thị trường của các nước, thì họ cũng rất là bi đát và không hề cao.
Anh có nhắc đến cái thói quen đọc của Việt Nam, người trẻ bây giờ đọc nhiều hơn ngày xưa, thì không biết là cái sự khác biệt nào giữa thói quen đọc và văn hóa đọc sách nói riêng tại Việt Nam và trên thế giới nói chung. Em cũng thấy là anh có nói là thói quen đọc của các nước phương Tây họ đang giảm, thì em có nghĩ ở trong đầu một cái khá là vui vui là trước đây họ đang tăng đúng không, nhưng bây giờ họ lại giảm, thì phải chăng là mình có đang đi sau lạc hậu hơn so với người ta không?
Thực ra là họ giảm, đấy là họ cũng hơi lo xa đấy. Họ vẫn có những cái quyển sách ở Mỹ, họ bán hàng đến hàng năm đều có những cái cuốn sách bán hàng triệu bản, hàng trăm nghìn bản. Cái lượt in đầu tiên của họ chắc là khoảng 10.000 hoặc là 20.000 bản với những cái quyển sách mà họ cho là trọng điểm. Rồi là có những chương trình pre-order hoặc là chương trình mà người ta xếp hàng mua sách đến cả đêm ấy. Thực ra đấy là họ rất là lo xa và họ cảm thấy giới trẻ họ đọc ít đi. Và đấy cũng là một cái sự thật là giới trẻ họ đọc ít đi, vì họ bị thu hút bởi rất là nhiều thứ khác như phim ảnh, rồi là TikTok, các thứ, thì cái việc mà ngày xưa trên tàu điện ngầm 10 người thì có đến 7 người đọc cầm một quyển sách đọc thì là chuyện rất là bình thường, nhưng hiện nay chắc chỉ còn 2-3 người thôi. Đấy là những cái hiện tượng mà họ nhìn thấy và họ cảm thấy nó rất là lo lắng cả về về cái việc đấy. Nhưng mà giống cái câu ngạn ngữ người ta gọi là lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo ấy. Họ thấy là lạc đà gầy họ đang giảm đi, số lượng giảm đi, nhưng mà họ vẫn nhiều hơn mình rất là nhiều. Còn của mình thì trước đây cũng ít, không có quá nhiều người đọc sách. Thì bây giờ các bạn trẻ đã qua, có rất là nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến cho các bạn trẻ bắt đầu thích đọc sách, tìm hiểu, thì cái số lượng này nó sẽ dần dần nhiều lên. Thì anh rất là lạc quan và anh nghĩ là nó sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa.
Tình hình chiến tranh thế giới nó cũng kéo theo kinh tế chính trị nữa, thì xét trên cái góc độ mà mình đang bàn đấy là thói quen và con nó đọc thì nó có ảnh hưởng như thế nào, hoặc là nó có bị ảnh hưởng không?
Cái câu hỏi này nó hơi rộng và anh khó trả lời, nhưng tại vì anh có quen vài người làm xuất bản ở Ukraine thì anh nghĩ là họ bị ảnh hưởng rất là nặng nề về về mặt các điều kiện làm việc khó khăn. Cái anh bạn anh làm ở Ukraine cũng là một cái nhà xuất bản lớn ấy. Anh ấy bảo là phải chui xuống hầm để biên tập sách. Mỗi lần anh đi công tác ở các hội sách thì anh ấy phải dắt theo cả gia đình để cho họ có cơ hội đi ra khỏi đất nước đang ở trong chiến tranh, nhưng họ sẽ quay lại, nên họ sẽ luôn luôn quay lại. Tuy nhiên thì anh ấy vẫn đi tham dự các cái hội sách quốc tế, vẫn mua bản quyền, vẫn bán bản quyền sách của anh ấy cho các nhà xuất bản khác, tiếp tục làm cái công việc của anh ấy, và anh ấy về mặt công việc anh ấy vẫn tiếp tục làm cái việc anh ấy, chả ảnh hưởng gì. Anh có hỏi là thế ở đấy thì có bán sách được không, ở Ukraine thì chiến tranh như vậy thì có bán được không, thì anh bảo là sẽ thị trường gần như giảm đi một nửa, nhưng mà cái vùng không bị ảnh hưởng nhiều của chiến tranh, người ta vẫn mua sách, người ta vẫn đọc sách, trẻ con vẫn đi học. Từ một cái ví dụ đấy thì anh nghĩ là nhân loại trải qua vô số cuộc chiến rồi mà thực ra người ta vẫn tiếp tục đọc sách, vẫn tiếp tục phát triển. Mà thậm chí là chính phủ Ukraine vẫn có một cái quỹ để tài trợ cho nhà xuất bản nước ngoài nếu mà họ xuất bản sách của Ukraine, và họ không dừng cái quỹ đấy lại mặc dù trong chiến tranh. Tất nhiên là đấy là một cái khoản tài trợ nhỏ thôi, cũng không nhiều, nhưng mà dù vậy họ vẫn không dừng cái quỹ đấy lại, và họ vẫn có những cái giải thưởng văn học, những festival trong cuộc chiến họ tổ chức online. Trong Covid thì họ cũng online. Đấy là ở một đất nước đang chiến tranh thì nó vẫn cái sự họ vẫn lạc quan và họ tiếp tục làm công việc của họ. Kinh tế, chính trị, chiến tranh tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhưng là nó sẽ không đủ ảnh hưởng critical đến mức để thay đổi được cái thói quen đọc sách hay là gì đấy của người ta.
Giả dụ cái thuyết âm mưu ở chiến tranh thế giới thứ ba mà nó có xảy ra thật ấy, thì với sách luôn là cái mặt hàng không thiết yếu, theo anh là nó có sập được không? Nó có gọi là chết lâm sàng ở trong cái thời điểm đấy được không? Nó có cái khả năng đấy không? Mà nếu có thì cái giai đoạn sau anh có thấy là nó, với kinh nghiệm của mình đi, cái thay đổi đấy nó sẽ như thế nào?
Anh không rõ, thực ra là anh không dám chắc, nhưng mà xem trong lịch sử cả một chiến thế giới thứ hai ấy, đã xảy ra đấy, nhưng các nhà sách ở châu Âu họ có đóng cửa đâu, họ có thể là ngừng ở nơi này hoặc là lại mở ở nơi khác hoặc là như thế nào đấy, nhưng họ đâu có hoàn toàn chết. Kể cả trong thời bình thì có những công ty sách hoặc là có những công ty cũng phải đóng cửa mà, nhưng cả cái ngành đấy thì không thể chết được.
Thì đấy, thế ra em thấy là cái ngành sách có một cái rất là hay, nói cho Covid thôi chẳng hạn. Chưa thấy có một cái nhà xuất bản nào bị sập cả. Tất cả các doanh nghiệp lĩnh vực nào đấy có thể sập, nhưng mà riêng lĩnh vực sách khá là bền bỉ.
Em có thể hình dung nó ở tuyến sau ấy, nó sẽ không bao giờ phát triển mạnh mẽ như ngành hàng không hay là du lịch được. Mình phát triển đi đằng sau sẽ không bị một cú hit trực tiếp thẳng vào mặt như là ngành du lịch. Thì mình có một bước đệm để điều chỉnh. Tức là lúc mà mình hồi phục thì mình cũng hồi phục chậm hơn, mình cũng không thể đi nhanh, phát triển nhanh được. Anh nghĩ đấy là cái nguyên nhân mà không thấy đơn vị xuất bản nào, mặc dù rất là khó khăn, cắt giảm lương rồi là cắt giảm kế hoạch xuất bản. Đợt 2 năm đấy thì anh gần như là giảm nửa kế hoạch xuất bản. Có những cái quyển sách làm xong hết rồi để đấy, chờ chưa in vội. Đấy, rồi cũng qua.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Bây giờ quay trở lại với vai trò anh là người dịch giả, thì mình đã nói về chiến tranh rồi, nó cũng là một phần trong kỷ nguyên hỗn loạn này. Một phần nữa là AI. Đối với anh, với vai trò là một người dịch giả, thì cái công cụ AI ấy, anh sẽ làm thế nào để anh có thể gọi là dùng từ là hòa nhập được với nó đi, để nó giúp mình dịch tốt hơn chẳng hạn, thay vì là nó chiếm luôn cái việc đấy của mình.
thì mình làm tốt hơn nó thôi. Mình lợi dụng nó để có thể làm những cái việc tra cứu hay là cái gì đấy. Bây giờ nó cũng chưa chính xác, bây giờ mới ChatGPT-4, nhưng mà có thể đến ChatGPT-5-6 thì nó sẽ có những bước tiến kinh khủng mà mình không nhận ra được.
Ừ.
Có thể dùng nó để vẽ những cái chat để thể hiện các cái nhân vật ở trong một cái cuốn sách mà mình dịch, hay là mối quan hệ gì đấy giữa các nhân vật để cho mình có hình dung tốt hơn và mình diễn đạt tốt hơn chẳng hạn.
Ừ.
Trong tương lai gần thì AI cũng chưa hoàn toàn thay thế được con người ở trong việc dịch. Nhưng mà có thể là trong một số năm nữa thì có thể là những cái quyển sách phi hư cấu chẳng hạn thì AI có thể dịch được, diễn đạt lại được. Còn văn chương thì có lẽ là dù có AI hay không thì vẫn cần qua bàn tay con người. Trong cái kỷ nguyên AI này thì khi mà nó bùng lên ở trong tất cả các hội sách, các hội thảo về sách, các hội sách đều luôn luôn có một chương trình để thảo luận về việc có nên dùng AI hay không trong xuất bản, rồi là đạo đức của việc dùng AI như thế nào. Các bản quyền của AI ra làm sao, mọi người bàn luận rất là sôi nổi. Có một cái viễn cảnh mà anh và một số người khi nói chuyện cũng thấy khá là rùng mình, đó là cái sự phát triển kinh khủng của AI thế này. Không biết có một cái tương lai dystopian nào đấy hay không mà ở đấy sẽ chia ra làm hai cái tầng lớp ấy chẳng hạn. Một cái tầng lớp gọi là quý tộc cao cấp, elite ấy, thì sẽ được hưởng thụ, sẽ được xem, đọc cái nội dung mà của con người viết ra. Rồi là sẽ có một tầng lớp không biết đến cái sự sáng tạo nữa, không biết cái tác phẩm nghệ thuật hay là những văn chương của con người viết, mà chỉ được đọc những cái gọi là tầng lớp thấp hơn ấy, nghèo, rồi là chỉ được giải trí hay là chỉ được đọc cái thứ mà của AI viết ra. Như vậy là một tất cả mấy người đang nói chuyện đều thấy có cảm giác tiếng Anh dùng là bizarre, thấy lạnh người.
Thật ra em thấy là cái viễn cảnh đấy có thể là mới ở trong ngành sách, nhưng mà thực tế ra thì có khi bây giờ mình đã có cái đấy rồi ấy. Kiểu như cái thông tin mà mình không biết về thế giới được ẩn giấu ấy, có thể chỉ những nhà tài phiệt, tỷ phú, triệu phú gì đấy trên thế giới mới có thể biết được thôi.
Cái mà em nói có lẽ là vấn đề thông tin, thì tất nhiên là sẽ có những cái người ta sẽ nắm được những cái nguồn thông tin mới, kỹ hơn, là bí mật hơn. Thế nhưng mà đây là trong việc nói chung ấy, tất cả những cái nội dung mà do con người thực hiện sẽ trở nên rất là quý, còn những cái thứ nội dung trung bình sẽ đều là AI, thậm chí một bộ phim sẽ hoàn toàn là do AI, diễn viên AI, kịch bản AI, âm nhạc AI, hay còn những cái thứ mà tuyệt đẹp giống kiểu như một bản nhạc của Beethoven hay là một cái thứ quyển sách của Dostoyevsky chẳng hạn, thì sẽ trở thành những cái thứ quý hiếm mà chỉ có elite mới được hưởng thụ thôi chẳng hạn. Vậy nó một cái tương lai rất là kinh khủng.
Nếu mà so với cái việc tương lai mà sách, ít nhất là nó còn được phân cấp ra để có tầng lớp nọ, tầng lớp kia đọc, với một cái tương lai mà tất cả sách đều bị đốt, cấm lưu trữ, giống như ở trong cái tác phẩm 451 độ F ấy, thì anh thấy cái bức cảnh hà nó đáng sợ hơn.
Cả hai đều đáng sợ. Đáng sợ là nó biến con người thành máy luôn. Cái viễn cảnh đấy được diễn rất là nhiều lần rồi.
Ừ.
Rất là nhiều bộ phim nó nêu lên cái vấn đề đấy. Hay cả những cái tác phẩm mà của Philip K. Dick cũng đều nói về những cái thứ kiểu như vậy. Con người biến thành máy, rồi là không còn tình cảm, không còn sự sáng tạo nữa. Tất cả những nghĩ ra cái mới nó chỉ là phát kiến hay là gì đấy, chứ không phải là phát minh nữa. Văn chương, nghệ thuật, âm nhạc biến mất hết. Thế còn tương lai thứ hai ấy, thì nó sẽ vẫn là trong một nhóm nhỏ, nó lại quay về cái thời kỳ quý tộc chẳng hạn.
Ừ.
Nó đỡ tệ hơn, tức là nó vẫn gìn giữ được cái giá trị của con người, nó vẫn còn gìn giữ được kho tàng của nhân loại, vẫn còn có sự sáng tạo, vẫn còn có âm nhạc, nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng mà chỉ dành cho một số ít. Thì ít ra có thể là nó vẫn là một cái gọi là kép để giữ lại toàn bộ cái thứ đấy, cái tiến trình phát triển của loài người. Có thể là chờ một cái cuộc cách mạng nào đấy hay là một cái gì đấy nó sẽ lật đổ toàn bộ cái thể chế đó, và con người sẽ lại quay lại giai đoạn là mọi người đều được chia sẻ tất cả những cái thứ đó.
Thì không biết là một quốc gia mà họ ham đọc sách, coi sách đó là cái kho tàng vô giá, thì nó có được hiểu như đây là một cái căn tính quốc gia không?
Đấy là cái việc đọc sách ý. Thích đọc sách hay không hay là như nào đấy là việc của từng cá nhân, không thể nào đòi hỏi cả một quốc gia thích đọc sách được. Có những người thích đọc sách, có những người thích nghe nhạc, có những người thích chơi thể thao. Cái đấy có phải là căn tính của đất nước không? Cái không như vậy, đấy là văn hóa. Mình cũng có một cái nền văn hóa rất là mạnh, nhưng mà nó không thể hiện bằng cái việc đọc sách thôi.
Ừ.
Nó cũng có nhiều nguyên nhân nữa, đấy là nguyên nhân kinh tế, chính trị, xã hội nữa. Giả sử rất là nhiều người thích đọc sách nhưng họ không tiếp cận được, đấy là một cái vấn đề lớn của Việt Nam. Đấy là hệ thống thư viện của mình chưa phát triển, có rất là nhiều thư viện nhưng mà sách vở chưa được cập nhật. Rồi là rất là nhiều người thích đọc sách thì nhưng không tiếp cận được sách, thì họ biết làm nào? Cái thị trường lớn nhất của các đơn vị xuất bản hiện nay vẫn chỉ là Hà Nội, Hồ Chí Minh. Gần đây thì có thêm chắc là Hải Phòng, Đà Nẵng, rồi mấy thành phố lớn. Anh không nói đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo hay là trên núi, nhưng mà ở những cái thành phố nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì còn có mua sách online, còn có thể tiếp cận được. Nhưng mà nếu không có tiền mua sách online thì sẽ làm nào để có sách mà đọc. với những cái bạn nhỏ nhỏ, ví dụ gia đình họ không có điều kiện, rồi một cuốn sách bây giờ khá là đắt thực sự, chi phí cuốn sách so với thu nhập trung bình của người ở nông thôn thì không hề rẻ chút nào. Làm thế nào để chi trả việc mua sách? Cái việc của hệ thống thư viện trường học đều rất là yếu, anh nghĩ ở Việt Nam cái hệ thống thư viện đấy khá là yếu. Làm nào được các bạn đấy tiếp cận được sách bây giờ? Không nhớ chính xác, nhưng mà ở Seoul ấy, hình như là họ có hệ thống thư viện tư nhân, hệ thống thư viện nhà nước ấy. Cả Seoul này có hàng trăm cái thư viện lớn nhỏ để mọi người tiếp cận được sách. Đấy là một thành phố rất là lớn ở Hàn Quốc rồi. Để cho những cái người mà thực ra là không đủ kinh tế để mua sách, họ vẫn tiếp cận được. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là nhiều người rất là muốn đọc sách, nhưng họ không có điều kiện kinh tế để mua nhiều sách.
Đúng rồi.
Ngày xưa có cái hệ thống thuê sách, cửa hàng cho thuê chuyện ấy. Anh được hưởng lợi rất là nhiều từ đấy, thuê rất là nhiều chuyện để đọc. Nhưng bây giờ thì Hà Nội nó có nhiều thư viện, chắc có vài chỗ để đọc sách miễn phí hay là của các tổ chức tình nguyện họ xây dựng ra, thì thư viện quốc gia với thư viện Hà Nội hầu như là không có. Nói chung là bối cảnh chính trị rồi các thứ nó sẽ có những cái, ở đâu cũng vậy thôi chứ không phải ở Việt Nam. Ngay cả ở Mỹ nó sẽ có những cái cuốn sách bị ban, nhưng mà họ ban theo kiểu là ban ở trường học, ban ở thư viện, ban ở bang nào đấy, không dễ để giải thích.
Tôi hỏi thêm một ý nữa mà nó liên quan đến cái phần dystopian. Cũng có nhiều cái tác phẩm điển hình 1984 chắc anh biết. Thì tức là em muốn hỏi về cái vai trò của cái ngôn ngữ trong xã hội này. Có những thứ mà kiểu người ta cấm không cho đọc ấy, để phục vụ một cái mục đích nào đằng sau. Kiểu chính quyền sẽ dễ kiểm soát người dân hơn, người ta đọc thứ mà chính quyền muốn thôi.
Thực ra là ngôn ngữ nó là nền tảng ấy, rất là quan trọng, em hình dung.
Yes.
Ví dụ như cái AI ChatGPT ấy, nó chính là Large Language Model, thì là nó nổi như vậy bởi vì nó mô phỏng được cái ngôn ngữ của con người. Nó vốn là thuật toán thôi, nó bẻ tất cả các cái từ ngữ ra thành các mảnh nhỏ và nó ghép lại với nhau cách giống con người nhất ấy. Đấy chính là cái nó làm cho nó người nhất, chính là việc nó sử dụng được ngôn ngữ của con người. Cái tầm quan trọng của ngôn ngữ nó lớn như vậy ấy. Tức là mọi người sợ nó, mọi người nghĩ đến phát rồ lên về nó. Tất nhiên là vì nó thông minh rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là anh nghĩ là vì nó sử dụng được ngôn ngữ như con người, nó nói như con người rồi, cái việc đấy là khiến nó giống con người nhất.
Nó có liên quan gì đến cái mà anh nói lúc đầu, tức là cái viễn cảnh mà anh và mọi người khác hình dung ra về cái việc mà sẽ có một ngày giới quý tộc họ được đọc cái thứ mà người viết và giới dân đen sẽ đọc những cái thứ mà AI viết không?
Thế con người nó hơn AI ở một chỗ là con người luôn luôn nghĩ là những cái thứ sáng tạo, gọi là từ không thành có. Theo cái vision của anh hiện nay, anh nghĩ là AI nó là một cái mô hình gọi là học sinh ngôn ngữ hay gì đấy, anh không nhớ tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà nó chưa thể nào mà nó nghĩ ra cái gì mới được, mà nó nên là dựa trên những cái dữ liệu rất là lớn, tất cả những cái thứ mà con người đã viết, từng nói, từng làm để nó tổng hợp, rồi là nó cắt kép. Bản thân là nó là không thể tạo ra được một cái thứ gì hoàn toàn mới, trong khi con người có những cái thứ sáng tạo, thứ độc đáo và hoàn toàn mới mẻ.
Trong cái buổi trước anh còn nói với em là nếu như mà không làm cái công việc liên quan đến sách ấy, hoặc là dịch hoặc là viết thì anh sẽ không biết làm cái gì nữa. Anh có thể nói rõ hơn về ý này không?
Không phải là anh không biết làm cái gì, nhưng mà cái công việc hiện nay anh cảm thấy là anh có thể làm tốt nhất, nhiều nhất cho bản thân anh và cho mọi người. Anh cũng không phải là người mà mức là không làm sách, không dịch sách, không xuất bản, không có công việc gì khác hay là không thể làm được gì khác. Nó sẽ không thấy vui vẻ, không thấy hạnh phúc như bây giờ, không có cảm giác thành tựu như bây giờ chẳng hạn.
Thế thì nếu như không làm việc này thì anh sẽ làm việc gì? Nếu không phải dịch sách hoặc làm một công việc liên quan đến sách?
Tức là anh không thể viết được, anh không có văn tài. Anh thấy rất là ghen tị với những cái người mà viết được, mà diễn đạt được cái thứ ở trong, anh nghĩ rất là nhiều thứ ở trong đầu. Anh không biết, anh có thể là anh muốn viết một chuyện ngắn hay là viết một cái gì, nhưng mà anh không biết viết nó thế nào và anh cảm thấy không hài lòng với cái thứ anh viết ra. Cho nên là anh làm cái công việc là giúp người khác xuất bản sách, rồi là xuất bản cái quyển sách mà mình thích đọc. Thì đấy coi như là một cái alternative solution cho cái sở thích của mình ấy. Dù mình cũng thấy khá là thích viết, nhưng mà mình không làm được thì mình làm một thứ gì đấy quanh quanh nó. Anh đã tính ra khi nào mà anh về hưu thì anh sẽ mở một hiệu sách, bán sách cũ hoặc là bán đồ uống. Ban ngày thì bán rượu, ban ngày thì bán cà phê, bán trà, tối thì bán rượu và nhạc. Một cái quán nhỏ nhỏ như của Murakami, nhạc jazz hoặc là các thứ gì. Buổi tối thì đứng ở quầy pha rượu mời khách nói chuyện, kiểu như vậy.
Wow.
Đấy là cuộc sống lý tưởng. Thực ra bây giờ cũng có thể làm vậy được, nhưng mà vậy thì sẽ cảm giác là mình đang nên làm thêm, cống hiến thêm cho cái công việc hiện tại. Những công việc hiện tại mình cũng đang chưa làm ra lâu vào đâu. Cái đấy chắc là kế hoạch 20 năm nữa của anh. Khi mà anh làm công việc xuất bản này ổn hơn thì anh cũng thấy có thể làm được nhiều thứ khác nữa, thì mình sẽ làm cho hết những cái thứ mà mình dự định và mình muốn làm cho xuất bản.
Ôi, 20 năm nữa thì chứng anh có thấy mình là người có tham vọng không? Làm nhiều thứ.
Không, anh không nghĩ là mình có tham vọng. Anh nghĩ là mình khá là lý trí và anh biết anh có thể làm được cái gì và anh không làm được cái gì.
em tiếp xúc với nhà văn nhiều, có một số người nói với em không thể làm gì ngoài viết đấy, thì họ coi đấy là cái sự bất hạnh, họ nói là bị trời đầy.
Ừ.
Không biết là cá nhân anh, quan điểm của anh khi mà anh nghe đến quan điểm này của họ thì anh thấy thế nào với cái tư cách là người như anh nói là cầu nối lúc họ xuất bản sách?
Thế cũng có những người như vậy đấy, họ sẽ không, thực ra là họ cảm thấy là họ không thể làm được gì khác, nếu mà hoàn cảnh ép buộc thực sự thì họ vẫn sẽ có thể làm được những việc khác thôi. Tuy nhiên anh nghĩ là họ cũng giống như anh, mà ở một cái level khác thôi, là họ làm cái việc viết lách là họ cảm thấy họ làm tốt nhất, cống hiến được nhiều nhất, họ hạnh phúc nhất khi làm cái việc đấy. Khi làm những cái thứ mà khác họ vẫn có thể làm được, những cái người thông minh như họ có thể viết được, sáng tác được, thì họ thừa sức làm những cái thứ công việc. Tất nhiên là ví dụ là nếu mà người yếu đuối thì không thể nào khuân vác được, nhưng mà họ thừa sức làm những cái công việc mà họ không thích, họ vẫn có thể sống được, họ vẫn có thể sống tốt, sống khỏe, nhưng mà lúc đấy thì sẽ rất là khó chịu, buồn bực. Thì lúc đấy chính là trời đầy đấy, đấy là chính là cảm giác trời đầy đấy. Thế nhưng mà nói là không thể làm việc gì khác ngoài việc viết thì cũng không hoàn toàn chính xác. Anh nghĩ là họ hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà nếu mà họ làm cái việc khác thì họ cảm giác bị trời đầy. Anh nghĩ là thế.
Có một cái câu này mà đáng lẽ là em phải hỏi từ lúc nãy, nhưng mà em để xuống cuối cùng. Anh có biết Ronaldo và Messi không?
Anh không xem đá bóng, nhưng mà anh biết hai người đấy.
Anh sẽ thấy mình hợp cái kiểu nào hơn? Anh sẽ Ronaldo hay là Messi?
Anh nghĩ là anh sẽ là người cố gắng rất là nhiều. Anh nghĩ là thế. Anh cũng không hiểu đấy là Ronaldo hay là Messi. Anh nghĩ là anh có một chút khả năng sử dụng ngôn ngữ, dù không thể viết ra được cái thứ gì đấy, nhưng mà vận dụng ngôn ngữ, anh nghĩ là anh có một chút khả năng, cộng với việc mình đọc rất là nhiều, mình có một cái sự hấp thụ hồi nhỏ chỉ nhớ tương đối tốt, nhớ được nhiều.
Ừ.
Anh luôn luôn kiểu có, khi mà đọc một quyển sách tiếng Anh thì mình luôn luôn tự dịch ở trong đầu ra, là một dạng tập luyện.
Yes.
Công việc của anh nó cũng làm cho anh phải đọc rất là nhiều, có cơ hội để tập luyện. Anh phải đọc một ngày không bao giờ được đọc hết một quyển sách. Thực ra nếu mà gọi là đếm số đầu thì sẽ rất là nhiều, nhưng mà chẳng bao giờ được đọc hết cả. Thì nếu mà đọc hết cứ cuốn theo quyển sách thì chẳng làm được cái gì khác, mình có thể đọc theo kiểu là, em hình dung là nếu mà mỗi kỳ Frankfurt thì anh sẽ nhận được khoảng hàng trăm cái catalog của tất cả các nhà xuất bản lớn ở trên thế giới, thì mình phải đọc lướt qua cái đống đấy, không thể đọc kỹ được luôn, phải đọc lướt qua để xem cái thứ gì mà mình thấy phù hợp nhất với mình, với độc giả Việt Nam.
Ừ.
Sau đấy thì lại yêu cầu họ gửi cho mình cái bản full để mình xem như nào. Kể cả họ gửi cho mình bản full thì sẽ có hàng trăm cái file PDF, thì có thể là mà xem được hết một cái, mà mình phải xem lướt, xem đoạn đầu, đoạn cuối, đoạn giữa, xong rồi lại phải lọc qua mấy lượt, cái nào hay lắm thì lại đọc kỹ hơn một chút, quyết định mua bản quyền thì mình cũng dừng lại, không đọc tiếp nữa, chờ bản tiếng Việt.
Ừ.
Cũng chả bao giờ được đọc hết, rất là ít khi được đọc hết một quyển sách.
Cũng hơi buồn đấy nhỉ? Anh có thấy buồn không?
Cũng khá là, thỉnh thoảng có một số quyển thì nó hay quá là mình sẽ đọc hết. Gần đây có mấy quyển anh đọc hết được, nhưng mà đọc hết xong rồi thì mình lại mất cái cảm giác chờ đợi cái bản tiếng Việt.
Em không biết là anh có nghe được cái tin này không, hoặc là anh có thể anh đã nghe rồi, tức là người ta nhắc đến Nhã Nam thì có một cái gì đấy kiểu ngưỡng mộ ấy. Ví dụ như là tác giả nào được xuất bản sách ở Nhã Nam, người đấy phải rất là đỉnh, hoặc là chỉ cần nghe lên tên là biên tập viên Nhã Nam hay là làm việc ở Nhã Nam thôi thì là thấy có một cái gì đấy rất là oai rồi. Không biết là trong những cái năm tháng xuyên suốt anh làm việc ở Nhã Nam ấy, điều gì khiến anh cảm thấy tự hào nhất?
Anh tự hào nhất là về các đồng nghiệp của anh. Họ đều là những người rất là giỏi, họ rất là chăm chỉ và rất là có một cái tình yêu. Hầu hết những cái người mà vào cùng anh ở Nhã Nam ấy, thì họ vẫn ở đấy, họ vẫn làm việc ở đấy mười mấy năm ấy. Mình hình dung làm việc ở một công ty mười mấy năm, và những người mà đã rời đi vẫn tiếp tục có một cái mối quan hệ bạn bè thân thiết, luôn luôn yêu quý Nhã Nam, luôn yêu quý công ty, và có dịp gì đều quay lại.
Ừ.
Tất cả mọi người đều thực sự yêu sách, yêu đọc.
Em hỏi hơi tương tư một chút, trong cái quá trình làm lâu ở Nhã Nam như thế, có dành nghĩ là mình đi chỗ khác
không? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Thế nếu mà mình đang làm cái việc mà mình thích và công việc ổn, cái nơi mình làm cũng là một nơi chắc chắn là một trong những nơi tốt nhất ở Việt Nam, nếu mà em muốn làm xuất bản, làm sách, thì chẳng có lý do gì mà phải nghĩ đến việc mà rời khỏi nơi này cả.
Rồi rồi, cái này sẽ là câu hỏi cuối cùng cho tập podcast này, cũng là cái dự định của Nhã Nam trong tương lai là gì?
Tương lai là có rất là nhiều thay đổi. Nhã Nam cũng sẽ giống như bất kỳ một nhà xuất bản nào khác thì nó sẽ phải thích ứng với cái môi trường mới.
Ừ.
Anh cũng chưa hoàn toàn có thể figure out được là sẽ thay đổi những cái gì, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái thay đổi và để thích ứng được với bối cảnh mới hiện nay, từ bán hàng online, live stream, rồi là sử dụng AI hay là không, hay là tất cả những cái thứ đấy nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều thay đổi. Rồi là cái xu hướng đọc của các bạn trẻ hiện nay, mình sẽ giống như một người mà đi thăng bằng ở trên dãy. Mình vừa muốn đem những cái thứ mà mình đọc thấy hay, mình giới thiệu cho bạn độc giả, nhưng mà đồng thời thì mình cũng sẽ phải xem là các bạn trẻ hiện nay, cái đối tượng chính mà mua sách, họ thấy cái gì hay, họ muốn đọc cái gì. thì nhà Nam cũng sẽ phải xoay chuyển dần và thay đổi dần để cho nó cân bằng hơn trong cái định hướng xuất bản sách.
Có cái tác phẩm nào mà bên mình đã nhắm trước rồi không?
Tác phẩm gì đặc sắc các thứ thì mọi người cứ theo dõi nhà Nam thì sẽ thấy là luôn luôn có nhiều sách mới. Cuối năm nay có rất là nhiều quyển mới.
Đầu năm sau thì sao? Tập podcast này public cả đầu năm sau. Anh mà là cuối năm nay là tính cả từ cuối năm 2024 đấy.
Đầu năm sau thì Murakami hai quyển truyện ngắn mới này.
Wow.
Là sẽ có nốt cái quyển Gen Atlantis mà em đang chờ. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow là cái cuốn Best Fiction năm 2022 của Goodreads đấy.
Cũng là khoa giả tưởng ấy.
Nó hơi giả tưởng một chút. Nó nói về thế giới của những người làm game. Nó nói về AI, về game, về không đến mức giả tưởng quá xa.
Một thể loại trong sci-fi. Ok, cảm ơn anh Xuân Minh vì đã tham gia cả bài podcast này sau rất nhiều thời gian. Không biết nói gì hơn ngoài việc là chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể đi công tác nhiều nơi, trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau và ước mơ đúng không? Về một quán cà phê, ban ngày là bán cà phê, ban đêm là bán rượu, cocktail các thứ, chuyện với khách của anh nó sẽ sớm trở thành hiện thực chứ 20 năm thì hơi lâu anh.
Okay. Cảm ơn em đã nghe anh nói nhảm cả buổi tối này.
Sao anh nói là nói nhảm? Cái nhảm của anh là...
Anh thấy mình nói có những thứ nói, tức là anh đang nói nó không được gãy gọn cho lắm, có những cái trình bày nó rắc rối. Cảm giác thế. Và rất là em rất là nhiệt tình, vẫn còn lắng nghe.
Dạ vâng. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn thính giả không?
Anh cảm ơn mọi người đã chịu khó lắng nghe hết tập podcast này. Và mong là mọi người tìm được một cái công việc mọi người thấy là mình làm được tốt nhất và thích nó. Giống như anh bây giờ. Anh nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm được rất là nhiều việc khác nhau. Có việc là họ có làm việc đấy tốt hay không, và có phù hợp với họ hay không để cho họ có thể làm được nó tốt nhất hay không thôi, chứ không có ai là không thể làm được cái việc gì cả. Thì anh chúc mọi người là tìm được cái việc mà mọi người làm giỏi nhất, làm hay nhất, làm vui nhất.
Anh thấy tập podcast này nào?
Thế nếu mà có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì anh nghĩ anh sẽ nói được nhiều thứ hơn nữa. Đợt này, tuần này bận quá, toàn về muộn xong rồi mai phải đi về quê rất là sớm. Bình thường anh sẽ có cái outline mình viết ra, có sự chuẩn bị tốt hơn. Hôm nay là nghĩ cái gì trong đầu và nói cái đấy đó. Hôm nay anh cảm giác anh cũng bị lặp ý nhiều.
Em cứ tưởng là anh được nghỉ cơ.
Hôm nay có việc nhà, anh phải đi về quê. Thực ra là nếu mà có thời gian thì em đọc biên tập một cuốn sách sẽ tiến bộ rất nhiều trong việc dịch sách của mình. Nếu mà gặp được một dịch giả giỏi thì mình sẽ học được rất là nhiều từ họ. Ví dụ như đọc cái sách của chú Trịnh Lữ dịch này bạn, thì hay là anh Nhâm Hoa, mình sẽ biết được cái cách xử lý một cái câu của họ. Bởi vì khi mà đọc biên tập thì em sẽ phải đối chiếu câu tiếng Anh với cái câu tiếng Việt 1:1 ấy. Em nhìn cái câu tiếng Việt của họ xử lý giỏi thì mình sẽ học được rất là nhiều. Hoặc là những cái câu khi mà, đối với những cái người mà chưa tốt lắm ấy, thì em sẽ thấy là cái khuyết điểm của họ mình có thể tránh, những cái câu mà mình sẽ không bao giờ xử lý như vậy. Nhưng có những họ cũng có những cái câu xử lý rất hay, nhưng mà sẽ có những cái câu mà xử lý không được tốt theo mình. Nói chung thì mình sẽ thấy là mình phải tránh cái việc này, mình không sửa được, mình sửa cho họ. Có những cái lỗi sai mà không bao giờ nghĩ là mình có thể sai mà thực ra là vẫn nhầm được, nhầm cái mũi với cái rốn chẳng hạn. Hoặc là có những cái trường hợp mà chính mình dịch mình cũng không để ý, mình nhầm, mình biên tập cho người khác, mình đọc cái bản dịch của họ, mình sửa được rất là nhiều, mình tự sửa cho mình được.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.